Jack 28 chương 14 Cô gái bí mật. Không riêng nàng, bất cứ điệp viên nào cũng phải bảo toàn bí mật và tôn trọng kỷ luật. Betty không đáng trách. Nếu có, chỉ trách ông Hoàng. Có lần chàng sùng sục vào thẳng phòng riêng ông tổng giám đốc gần trường bay Tân Sơn Nhất. Chàng cần hỏi cho ra lẽ vì tại sao ông rất tin chàng mà ít khi cho chàng biết mọi chi tiết công tác. Hôm ấy, ông Hoàng ngồi thừ trong văn phòng vắng lặng trên cái bàn nhỏ kê bên bureau. Văn Bình thấy một miếng bánh sandwich lỏng chỏng trong cái đĩa nhựa. Đó là bữa ăn trưa của ông Hoàng. Chàng nhìn đồng hồ. 6:30 chiều. 6:30 chiều mà ông Hoàng chưa dùng bữa trưa. Lòng Văn Bình nao nao. Sự quên mình cho bổn phận của ông tổng giám đốc già nua làm chàng hổ thẹn. Nhưng chàng lại nhớ đến thái độ úp mở của ông Hoàng. Chàng bỗng giận sôi, đứng chống nạnh, đặt ra một câu hỏi hóc búa. Ông Hoàng ngước nhìn chàng, vẻ mặt hiền từ, còn hiền từ hơn cha với con nữa. Cái nhìn bao la của ông thấm sâu vào lòng chàng. Thốt nhiên, Văn Bình lạnh người. Ông Hoàng chậm rãi giải thích. Trên đời, nếu cần chọn bạn cộng sự duyên, đồng chí tài ba, son sắc và sáng suốt, có lẽ không ai dám so sánh với anh. Tôi coi anh là người tin cậy nhất. Nhưng trong nghề gián điệp, tin cậy không có nghĩa là phải nói hết với nhau những điều xác ra chưa cần nói hết. Từng hoạt động lâu năm, anh dư hiểu sự quan trọng của bí mật. Đôi khi chỉ sơ hở 1/10 giây đồng hồ là công việc được sửa soạn hàng năm hoặc hàng chục năm đăng đẳng bị tan thành khói. Ấy là chưa nói đến những thương vong và nhân mạng. Do đó, tôi phải thận trọng trong lời nói. Sau bao năm trên đất địch, anh còn lưu thân được cho đến ngày nay, cũng vì anh hết sức thận trọng. Thận trọng trong mưu kế cũng như trong lời nói. Không đợi Văn Bình đáp, ông đẩy hộp thuốc Salem về phía chàng, kèm theo một câu hỏi bất thần. Anh lại định xin thôi nữa, phải không? Ông Hoàng cố ý nhấn mạnh tiếng nữa, vì chàng đã dự định từ chức nhiều lần. Chàng vốn có tài, nhưng thường hờn rỗi mỗi khi bị thất ý, như thể đứa trẻ dòi dĩnh cha mẹ. Lần này chàng cũng định rút lui, cảm thấy chán nản. Chàng không còn ham hồ theo đuổi cái nghề bạc bẽo này nữa. Tuy nhiên, chàng không thể ngờ được ông Hoàng đã đọc trúng ý nghĩ giấu kỹ trong đầu chàng. Tiếng nói của Văn Bình mắc nghẹn ở cổ họng. Thưa ông, ông Hoàng nói, giọng mơ màng. Tùy anh, tôi không có quyền ép. Anh bỏ sở là lỗi tại tôi. Đoạn chép miệng. Sự điều khiển vụng về của tôi đã làm những cộng sự viên tài giỏi nhất phật lòng. Tôi đã luân tuổi, đã đến lúc tôi phải rút lui. Ông Hoàng không nói thêm lời nào nữa. Văn Bình toát mồ hôi. Chàng biết ông Hoàng nói là làm. Chàng tưởng dọa được ông. Ngờ đâu ông dọa lại và dọa mạnh hơn. Rốt cuộc, cũng như bao lần đã qua, Văn Bình rút lời xin từ chức. Betty nói, em biết rồi, anh đang nghĩ kế xin thôi. Văn Bình bàng hoàng. Phải, tại sao em biết? Ông Hoàng đã dặn riêng em. Ông già nhờ em thưa lại rằng, anh là cột trụ, chống đỡ mái nhà. Rút cột trụ ra, mái nhà phải sụp. Văn Bình nói, anh đùa đấy, còn lâu anh mới dám từ chức. Betty cười xòa, thôi, để em đền cho anh. Vừa nói, nàng vừa tiến sát vào chàng. Văn Bình đụng vào làn da mát rượi của nàng. Chàng dít đầu nàng, hôn lên đôi môi cong cớn và nũng nịu. Betty run lẩy bẩy. Mắt nhắm nghiền trong niềm khoái lạc vô biên. Hôn xong, Betty nói, mời anh nâng ly rượu ăn mừng. Văn Bình ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ, anh đã uống hết nửa chai. Em quên ư? Nàng lắc đầu. Không, hồi nãy là ăn mừng, đôi ta tái ngộ. Còn bây giờ? Văn Bình hỏi dồn. Em bỏ anh đi. Quả thật, không thể giấu anh một điều gì. Dân, em sắp phải lên đường. Văn Bình giọng mai mỉa. Chắc lại là chỉ thị của ông Hoàng. Betty đáp, đúng, lệnh của ông Hoàng. Văn Bình gắt. Ông Hoàng, khi nào em cũng nhắc đến ông Hoàng. Anh không còn sức chịu đựng nữa. Em không được đi đâu hết. Giả lại, còn đi đâu nữa? Vì nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Tổ chức của Phu Chung đã tan nát. Nhưng còn Leonic, còn Rue. Yvonne đã lâm bệnh, không thể đội lốt Nancy. Giả lại, anh không tin là Leonic và C-Lop mù tịch về cuộc vật lộn giữa ông Hoàng và Phu Chung. Đúng, bởi vậy Leonic tạm thời án binh bất động. Ý định của hắn là đợi trong một hai đối phương bị loại khỏi dòng chiến. Hắn biết Yvonne đóng giả cô gái nuốt lửa Nancy. Chắc biết. Văn Bình thở dài. Vậy còn gì nữa? Còn anh ạ, ông Hoàng đã sắp đặt đầy đủ. Em được lệnh đưa cho anh bản chỉ thị mới của ông Hoàng về phần nhì công tác. Đâu, đưa anh xem. Betty tủm tỉm. Em chỉ chịu đưa với một điều kiện. Điều kiện nào? Cho em ra khỏi nơi này. Anh không thể chấp thuận điều kiện ấy được. Anh vâng lời ông tổng giám đốc mãi rồi. Đã đến lúc anh đòi lại một chút tự do cá nhân. Và anh tin em cũng nghĩ như anh. Patty, em không thể ở lại với anh được hay sao? Mắt Patty long lanh khác thường. Nàng nói, giọng hơi buồn. Em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em. Mặc dầu em đã nghe nói khá nhiều về anh. Anh được hàng chục người đàn bà đẹp yêu thương, chẳng riêng gì mình em. Mặc dầu không nắm trọn anh, em vẫn yêu anh. Nhưng anh ơi, nếu có thể, em đã ở lại không những đêm nay mà còn hàng ngàn đêm sau nữa. Không có gì ngăn cản em cả. Công việc đó đến mai vẫn còn kịp chán. Betty thở dài. Em phải đi. Ở lại thì hỏng bét. Em chưa thể nói hết với anh. Nhưng sau này anh sẽ hiểu em. Sau này anh sẽ thương em nhiều hơn. Anh đã nhất quyết. Ông Hoàng có xuất hiện trước mặt em và anh. Thái độ của anh cũng không thay đổi. Anh có cảm tưởng là để em đi đêm nay là sẽ mất em mãi. Anh đã ngáy đến cổ. Anh muốn tìm quên lãng trong tình yêu. Betty, ở lại với anh. Betty nói, giọng run run. Anh văn bình yêu quý của em. Xin khất anh đến dịp khác. Văn bình xua tay. Không, anh sợ mất em vĩnh viễn. Trời ơi, em văn anh. Anh đừng nói gỡ. Anh làm em lo sợ quá. Betty nhìn cái đồng hồ ở cùm tay. Cử chỉ lén lút của nàng càng làm chàng ngờ vực. Nàng xem giờ làm gì? Nghĩa là nàng có hẹn. Hẹn với ai? Nàng không ở lại với chàng là gì thế? Văn Bình nắm bàn tay búp măng trắng như ngó sen của nàng. Nàng gỡ ra, gian dĩ. Đừng, em gian xin anh lần nữa. Văn Bình tiến lên một bước. Lưng nàng sắp dựa vào tường. Da mặt nàng tái mét, chứng tỏ nàng quá sợ hãi. Chàng biết nàng yêu chàng. 100% yêu chàng. Đọc trong mắt, chàng biết nàng muốn ở lại và ngã vào cánh tay rắn chắc của chàng để đền bù lại những thời khắc nhớ thương khắc khoải. Tại sao nàng lại đòi đi đột ngột? Văn Bình phải hỏi ra điều ấy. Chàng tiến thêm bước nữa. Mắt Betty mở rộng, biểu lộ vẻ hốt hoảng khác thường. Văn Bình hỏi, em sợ gì? Betty thở ra, em không thể ở thêm phút nào nữa. Đến giờ em phải đi. Văn Bình lẩm bẩm, đến giờ đi đâu? Không sức mạnh nào bắt anh buông tha em nữa. Em phải ở lại với anh. Betty đã đụng lưng vào tường. Thừa lúc Văn Bình đãng trí, nàng luồn tay vào xách da. Khẩu súng cán ngà xinh xẻo nằm gọn trong bàn tay nàng. Nàng nói bằng giọng khẳng đặc. Giang Bình yêu cầu anh đứng lại, cho em đi ra. Giang Bình tỏ vẻ kinh ngạc. Em nỡ bắn anh ư? Betty dằn từng tiếng. Chỉ thị của ông Hoàng được cất dưới đệm giường. Đọc xong, yêu cầu anh tiêu hủy và tuân theo để hành động. Thôi, em chào anh. Giang Bình rượt theo nàng. Bụp! Súng nổ một tiếng nhẹ, mùi khói thơm tỏa ngát. Giang Bình ngã dùi. Không quay lại, Betty vội vã mở cửa. Trời đã khuya, hành lang khách sạn vắng tanh, dáng điệu quen thuộc. Betty bấm nút thang máy xuống tầng dưới. Ngọn gió lạnh lạnh từ ngoài khơi tạt vào mặt nàng, ruột nàng đau quặn từng khúc. Trời khuya rét mướt, còn hạnh phúc nào hơn đóng chặt cửa phòng bên cạnh người đàn ông mà nàng mến yêu tha thiết. Vậy mà, Betty phải gạt lệ ra đi. Nàng tiến thẳng về phía đò mái sang bên Hồng Kông. Nửa đường, nàng dừng lại. Cách nàng 10 mét, một chiếc xe hơi sơn đen đậu sẵn không biết từ lúc nào. Vừa mở đèn dường như làm hiệu. Betty đánh diêm châm thuốc lá. Có lẽ mục đích của nàng là đốt lửa cốt cho người trong xe nhận ra nàng, không phải để hút thuốc. Từ tối đến giờ, nàng đã hút gần hết bao thuốc, lưỡi rắc bỏng, cổ họng khô đét như người lữ hành thiếu nước, lang thang trên sa mạc. Rít xong hơi thuốc thơm, Betty tiến lại cái xe hơi. Một đầu đàn ông đội cát kết ló ra, giọng nói lơ lớ. Chào, Betty. Betty đáp, hân hạnh, chào anh. Betty đến hơi chậm. Tôi chờ đã gần 2 giờ ở đây. Nàng đáp, giọng ngọt ngào, xin lỗi anh. Động cơ nổ, người đàn ông đâm chiêu gài số 1. Chiếc xe băng vào đêm tối bí mật. 5 phút sau khi khẩu súng trên tay Betty nổ bụp, Giang Bình mới ra khỏi cơn mê. Cử chỉ đầu tiên của chàng là đưa tay dụi mắt. Đầu của chàng còn váng vất. Tuy nhiên, trí nhớ của chàng đã phục hồi, được sự sáng suốt thường ngày. Chàng nhớ rõ Betty giơ miệng súng giữa mặt chàng. Trong tích tắc đồng hồ khó hiểu ấy, Giang Bình như bị khẩu súng mạ kền bóng loáng của nàng thôi miên. Chàng không ngờ nàng bóp cò, và chàng không ngờ viên đạn đã tỏa ra một luồng khói trắng mù mịt, khiến chàng tối tăm mài mặt. Trước khi ngã xuống, chàng còn thấy Betty rút dội mù xoa bịt mũi. Chàng hiểu liền, Betty bắn đạn thuốc mê. Giang Bình cảm thấy xấu hổ. Betty đã lừa chàng 3 lần. Lần thứ nhất, trong căn nhà ngủ sặc mùi á phiện. Lần thứ nhì, trong dưỡng đường tai phát. Nàng lén bỏ đi giữa lúc chàng bận đối phó với gã tay sai của của Phu Chung. Lần này là lần thứ ba. Ba lần chàng bị thua đậm. Chàng xấu hổ vì loại súng bắn đạn thuốc mê này đã được chàng đích thân cấp phát cho nữ điệp viên của sở mật vụ. Nó dùng loại đạn chứa một hóa chất gây mê cực mạnh do Đức chế tạo. Hễ bắn trúng miệng và mũi thì nạn nhân sẽ bị bất tỉnh ngay tức khắc. Lẽ ra khi ấy, Betty nâng họng súng, chàng phải ngồi thụp. Chàng đã dại dột, há miệng, đón viên đạn của nàng. Thế là hết. Cánh chim hồng đã bay bổng. Không biết bao giờ chàng mới có cơ hội gặp lại. Chàng dương dài tiến lại giường ngủ, luồn tay xuống nệm, rút lấy phong thư màu vàng. Bên trong có một tờ giấy đánh máy gấp từ. Tay Văn Bình run run. Cầm bức thư, chàng cảm thấy tức bực với ông Hoàng lạ thường. Có lẽ chàng sẽ bỏ cuộc ở Hồng Kông. Sáng mai, chàng sẽ ghé tòa tổng lãnh sự, nhờ gửi về Sài Gòn cho ông Hoàng mấy chữ cục ngủng. Kính chào ông, Văn Bình. Chép miệng, chàng ra bàn, dịch bức, mật điện. Nội dung của nó như sau. Của HH nhờ Jack 44 chuyển cho Jack 28. Việc anh tiếp xúc với Jack 44 là trường hợp dạng bất đắc dĩ. Jack 44 phải rút ngay vào bí mật hầu đảm bảo cho phần nhì của điệp vụ được thành tựu. Tôi nghĩ đã đến lúc Nancy có thể xuất hiện. Nancy đã được chở về đây, đặt nằm ở phòng bên. Tác động của thuốc mê sẽ chỉ chấm dứt vào sáng hôm sau. Tôi nhắc lại, Nancy không trung thành với ta, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Muốn dùng Nancy phải áp dụng phương pháp săn ta. Nancy rất thương yêu bà mẹ già và cô em út tên là Rosie. Sau đây là địa chỉ của họ. Nội đêm nay anh phải bắt cóc họ mang đi. Tôi hy vọng rằng Nancy sẽ vô tình hay hữu ý dẫn anh đến C-Lớp và tổ chức crew. Đọc xong thư này, nếu anh còn thắc mắc, Jack 44 có thể nói rõ thêm. HH là tên tắt của ông Hoàng, tổng giám đốc mật vụ. Văn Bình đánh ghim đốt cháy tờ giấy, bóp thành mảnh nhỏ, dứt vào lavabo. Xong xuôi, chàng mở cửa sang phòng bên. Nancy, cô gái nuốt lửa bằng xương, bằng thịt, đang nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Bộ ngực căng nở, phồng lên dẹp xuống. Ông Hoàng đã ghi rõ trong thư là Betty sẽ giải thích cho chàng những điều cần biết. Xong chàng đã quá tài, khiến nàng bỏ đi. Hàng chục câu hỏi hóc búa quay đảo trong trí óc chàng. Chừng nào Leonid và C-Lớp đến gặp Nancy? C-Lớp quen Nancy ra sao? Làm cách nào bảo đảm cho nàng trung thành với chàng. Bắt được mẹ và em nàng thì giam giữ ở đâu? Giang Bình thở dài. Mai kia, biết chuyện Betty bắn đạn thuốc mê, ông Hoàng tất sẽ cười chàng. Chàng hình dung ra căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu, cái bàn rộng đầy ắp hồ sơ và ông già đeo kính cận thị tiếp chàng bằng nụ cười rí rỏm. Tôi đã biết mà. Sở đoản của Văn Bình là không chế ngự được xúc động trước đàn bà đẹp. Hồi nãy, chàng ngây ngất như người say rượu trước tấm thân mỹ miều của Betty. Giờ đây, cô gái nốt lửa Nancy lại làm chàng xao xuyến. Nàng vẫn ngủ say, trên miệng nàng phảng phất một nụ cười rất tươi. Ở đầu giường, chàng thấy cái hộp lớn bằng bìa cứng. Mở ra, chàng suýt reo lên. Bên trong là khẩu Luger, khẩu súng quen thuộc của chàng. Cạnh khẩu súng là cái gói bọc giấy đựng 10 ống thủy tinh nhỏ đầy nước màu. 5. Âm bung màu hồng nhạt, thuốc mê và 5 âm bung xanh biếc, thuốc giải mê. Quả tình, ông Hoàng muốn biến chàng thành mẹ mìn. Với loại thuốc mê đặc biệt này, chàng có thể khuất phục được những con voi khổng lồ trong vòng 5 giây đồng hồ. Đồng hồ ở cùm tay chàng chỉ đã 1 giờ sáng. Chàng dắt khẩu Luger lách ra ngoài bằng cửa sau. Văn Bình thoát xuống đường. 1 giờ sáng không phải là giờ quá khuya đối với thị trấn Dạ Lạc Cửu Long. Văn Bình sực nhớ là đêm thứ 7. Đêm thứ 7 là đêm mùi mẫn nhất trong tuần, nhất là ở Cửu Long. Ông Hoàng thật ác. Đêm thứ 7 thần tiên này, chàng thường nhờ khách sạn Ben thuê cho một chiếc Rolls. Quý phái có tài xế đàng hoàng để chở nàng đi chơi. Nàng là ai? Chàng chưa biết. Nhưng chắc chắn là có. Chàng chỉ cần ra ngã tư, mỉm cười là tìm thấy. Giả lại, ngoài những mỹ nhân gặp gỡ ngẫu nhiên, thiếu gì bạn gái đa tình trên hòn đảo đa tình này. Nếu nàng là người Tàu, chàng sẽ rủ nàng vào Oceania. Đại phạn quán ở gần bến phà. Đây là nhà hàng ăn Quảng Đông, lớn nhất châu Á. Phòng ăn chứa được 2.000 thực khách. Chỉ bước ra ngoài là mua sắm, cái gì cũng có. Em bé tha hồ mà thích. Món ăn đồ tươi thì cứ chiệt, chọn tôm cá đang bơi lội. Vừa ăn vừa thưởng thức tuần tàu, có cả khiêu vũ. Khoái nhất là không ai để ý đến mình. Nếu nàng ghét sự ồn ào điếc tai, chàng đã có sẵn một lô thiên đường khác. Chẳng hạn sánh vai nàng lên tầng lầu cao chót vót của siêu lữ quán Marama, tọa lạc ở trung tâm. Ngồi đó có thể nhìn thấy toàn đảo. Nàng ưa tản bộ để rượt cặp giò, thì tại đó đã có thật nhiều cây to bóng mát. nàng đòi tiện nghi thì ở lữ quán Marama. Trời ơi, khoảng 500 phòng và còn làm thêm nữa. Phòng tắm cũng có điện thoại và chúa lười như Jack 28 chỉ nằm khển trên giường cũng có thể kéo màn cửa bằng bấm nút. Nhưng đêm thứ bảy mùi mẫn này, Văn Bình không được tận hưởng những mùi mẫn ở trung tâm Cửu Lâm mà phải dậy taxi lọc cọc ra vùng ngoại ô. Một bác tài xế già ho kẹt kẹt lái chàng ra khỏi những khu sầm uất đến ranh giới vùng đất mới. Đất mới là vùng đệm giữa khu vực Cửu Long và lục địa Trung Cộng. Mới đó, taxi đã qua đường qua tiết lộ. Đường này ở trên cao nên khách du thường đến đây chụp hình toàn đảo. Phong cảnh dọc đường thật đẹp, song Văn Bình lại phải đổ dốc, rẽ vào những con hẻm vô danh. Trong một con hẻm vô danh này, có ngôi nhà của mẹ và em cô gái nuốt lửa Nancy. Hẻm này chật ních, bao lơn của dãy nhà hai bên nhô ra hỗn độn, gần như châu đầu vào nhau. Giữa hẻm chỉ chừa chỗ cho một xe hơi đi lọt. Đến giữa hẻm, chàng nhìn sang bên trái, một ngôi nhà ba tầng. Lầu ba được Nancy thuê trọ cho mẹ và em ở. Cái hẻm chỉ còn một ngọn đèn lớn ở ngoài. Bên trong đèn đã tắt hết. Vừa lúc ấy, mưa ào ào trút xuống. Trong trước, nhìn sau, không thấy ai. Văn Bình nhúng mình nhẹ nhàng. Bàn tay níu cái trụ bê tông dẫn lên ban công. Chàng du lên và đáp xuống bao lần. Gót dài chàng chạm nền gạch qua, gây ra một tiếng động nhỏ. Tiếng ồn này đã bị chìm trong tiếng mưa rơi lanh tanh trên mái ngói và máng kẽm. Không mấy khó nhọc, Văn Bình động nhập lầu ba. Trong bóng tối, chàng nhận ra một cánh cửa sơn trắng. Đặt tay vào quả nấm, chàng hơi chột dạ vì cửa mở. Có thể vì trời nóng nên người ta không đóng, để thỉnh thoảng ra ngoài bao lơn hứng gió. Có thể vì người ta quên đóng, nhưng cũng có thể. Văn Bình không muốn nghĩ xa thêm nữa. Mỗi khi lao đầu vào điệp vụ hiểm nghèo, chàng thường có thói quen suy nghĩ thật ít, dành sinh lực cho những cuộc đối đầu bằng võ khí và quyền thuật. Dầu kẻ thù rình rập phía trong, chàng cũng không được quyền lùi. Chàng cần chạm trán với Leonic và Silop. Nếu họ tự dẫn xác đến thì còn gì bằng. Văn Bình đẩy cửa, giống như mọi căn nhà khác của người Trung Hoa. Đồ đạc được bày biện lộn xộn. Nhờ giác quan tinh tế, Văn Bình cử động nhanh nhẹn, thoải mái, không chấp đụng bàn ghế. Sau một phút đồng hồ định thần, chàng thấy rõ đồ đạc trong phòng. Đây là phòng khách với bộ sa lông tàu cao lêu nghêu, bốn cái ghế dây quanh bàn tròn. Ở giữa nổi lên một khoảnh trắng mà chàng đoán là đá hoa, khảm sa cừ. sát tường, mỗi bên kê một cái tủ. Cuối phòng là cái sập, chân quỳ, cũng kiểu Tàu. Văn Bình luồn tay vào túi thử lại cách rút súng. 1% tích tắc, dướng díu, khẩu súng bị kẹt, chàng sẽ có thể thiệt mạng oan uổng. Chỉ một giây đồng hồ sau, chàng biết quá cẩn thận là thừa. Căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh, không dẫn lại tiếng động nào khả nghi. Qua cái phản chân quỳ, Văn Bình chạm cánh cửa. Chàng mở ra nhẹ nhàng. Bên trong, lè lói ánh đèn, một cây đèn đêm mát mắt được đặt trên cái bàn thấp ở góc. Ánh sáng yếu ớt chiếu lung linh vào cái mùng màu lục, nhạt, phủ kín cái giường rộng và thấp. Văn Bình bật điện. Chàng đoán không sai, hai mẹ con đang ngủ. Ánh điện chói mắt làm họ giật mình tỉnh dậy. Dán mùng lên. Văn Bình sững sờ khi thấy một thiếu nữ kiều diễm. Nàng có những nét phản phất Nancy, nhưng đẹp và trẻ hơn nhiều. Nằm bên nàng là một thiếu phụ trạc 55 tuổi. Không kêu là cũng không thốt ra một tiếng kinh ngạc. Người con gái lồm cồm bò ra khỏi giường, khua chân tìm dài. Người mẹ lặng lẽ ngồi dậy, gương đôi mắt kèm nhem nhìn Văn Bình, như muốn thu hình chàng vào trí nhớ. Thái độ bình tĩnh của thân nhân Nancy không làm cho Văn Bình thán phục. Trái lại, chàng nảy ra ngờ vực. Lệ Thường, dầu là đàn ông gan dạ, ban đêm bị người lạ lôi dậy cũng phải kêu la, hoặc để cầu cứu, hoặc để phản đối. Đằng này họ lại hoàn toàn im lặng. Sự ngậm miệng này chứng tỏ họ đợi chàng từ lâu. Chàng không thể lầm được. Mọi cửa ra vào đều mở. Họ mở cửa để kéo chàng vào bẫy. Nhưng cũng có thể họ mở cửa để một người bí mật nào đó được tự do kiểm soát canh phòng. Văn Bình quay tròn một vòng. Khẩu súng lắp ống hãm thanh của chàng sẵn sàng khạc đạn, nhưng chàng không thấy ai. Khi ấy, chàng mới nhớ ra chưa làm tròn bổn phận của người đàn ông văn minh. Chàng chào bằng tiếng Tàu, trân tru. Xin lỗi bà và cô. Hai người không đáp. Văn Bình khép chặt cửa, đoạn kéo ghế ngồi. Tôi xin lỗi bà và cô lần nữa về sự đường đột khiếm nhã. Đó là dạng bất đắc dĩ. Tôi không có ý làm hại bà và cô. Tôi đến đây với mục đích mời bà và cô đi. Thiếu phụ cất tiếng. Đi đâu? Văn Bình đáp. Nancy đang chờ bà và cô. Thiếu phụ lắc đầu. Ông nói láo, đừng hòng phỉnh gạt tôi. Văn Bình nói. Tôi đâu dám làm thế. Họ định phỉnh gạt bà thì đúng hơn. Ông muốn ám chỉ ai? Leonid. Tôi không biết Leonid là ai? Là người dặn bà đừng khóa cửa. Thiếu phụ thở dài. Xin ông hiểu cho, tôi chỉ là mụ già yếu đuối. Văn Bình hiểu ngay, liếc nhìn thiếu nữ. Chàng thấy nàng cúi xuống, mân mê khuy áo trước ngực. Nàng có nhan sắc độc đáo. Nàng chỉ độ 17, 18 là cùng. Thân thể nàng đã tới trình độ nảy nở hoàn toàn. Ngắm nàng, đố người đàn ông nào trên thế gian kềm giữ được thèm muốn nồng cháy. Nàng mặc đồ chẽn bằng hàn mỏng, in hoa xanh đỏ chi chít. Chọn màu sắc rực rỡ này, nàng tỏ ra còn ngây thơ. Vẻ ngây thơ của nàng tràn đầy cặp mắt sâu và trong, luôn luôn ướt như muốn khóc nhẹ làm nũng. Miệng nàng chúm chím, đôi môi trái tim vừa dặn, hơi cong cong, khi cười khoe lộ hàm răng đều và trắng. Da chị đã trắng, da em còn trắng hơn nhiều. Nếu ở người chị là màu trắng xanh, tượng trưng cho sự ốm yếu, thì ở cô em là màu trắng hồng khỏe mạnh, yêu đời và đầy khát vọng. Văn Bình để ý tới cái cổ thon cao của nàng. Trong đời có lẽ ít khi chàng được chiêm ngưỡng cái cổ nào khéo nặng đến thế. Dưới cổ là bờ vai tròn trĩnh trắng muốt, được cái áo chẳng hở hang, cố tình phô trương. Ngực nàng nhô thẳng như thách thức, tương phản với vòng bụng nàng nhỏ lép, gây cho Văn Bình cái cảm tưởng là nàng không bao giờ ăn uống. Rosie, Rosie là tên nàng. Nghe Văn Bình gọi đúng tên. Rosie đứng dậy, phản đối. Ai cho phép ông thân mật với tôi? Văn Bình nhún vai cười. Lối cười này chàng đã nắm gọn, bí quyết. Đối với đàn bà khó thể lãnh đạm, miệng chàng cười đã đành, dường như mắt chàng cũng như đang cười nữa. Và cái khuôn mặt cương quyết ấy dường như biến thành hòn nam châm có sức hút vô biên. Rosie ngơ ngẩn như người mất hồn. Văn Bình nói với người mẹ, nếu bà cho phép, tôi sẽ nói chuyện với Rosie một lát. Ông nói gì? Cứ nói, nhưng phải có tôi chứng kiến. Văn Bình thẩn khoảng, tôi bảo đảm không làm hại con bà, nhưng tôi sẽ rút sự cam kết nếu bà không chịu cho tôi biết rõ về Leonid. Tôi không biết. Rồi gì biết? Nó càng không thể biết, vì nó mới 17 tuổi. Văn Bình sẵn tiếng. Tôi biết có người đang rình rập đâu đây. Bà biết rõ mà không nói, rồi bà sẽ phải chịu hết mọi trách nhiệm. Thiếu phụ quắc mắt. Trách nhiệm nào? Yêu cầu ông nói rõ. Văn Bình đáp, giọng ngọt ngào chết người. Thưa bà, nếu bà không nghe lời tôi, Tôi sợ Nancy khó có cơ hội gặp lại bà nữa. Nancy rất có hiếu với mẹ. Và nếu tôi không lầm, bà rất thương nàng. Đối với người mẹ, câu nói của Văn Bình còn mạnh hơn trái thôi sơn. Thiếu phụ chết lặng một lát, đoạn thở dài. Dân, tôi xin tùy ông. Văn Bình ra lệnh. Mời bà ra phòng ngoài. Chờ tôi 5 phút. Người mẹ lặng lẽ ra đi. Cửa phòng khép lại. Văn Bình nhìn giữa mắt Rosie. Leonic dặn mẹ cô để cửa mở. Rosie đáp, em không biết Leonid là ai. Cô biết, biết nhưng không nói. Rosie òa khóc. Trời ơi! Văn Bình hỏi, cô thương chị ruột cô không? Rosie sụt sùi. Ông hỏi là, chị ruột mà không thương sao được? Còn cô đối với mẫu thân ra sao? Cánh cửa được xô vào kêu sầm. Văn Bình dư biết là ai. Nghe con khóc, người mẹ nhảy bổ qua khung cửa, quên cả nguy hiểm. Văn Bình chỉ chờ đợi có thế. Sở dĩ chàng đuổi người mẹ ra phòng ngoài để thử lại bài toán về tình mẫu tử. Bà mẹ rất yêu Rosie. Nancy cũng vậy. Chàng chỉ bắt một mình Rosie thôi. Với bà già lọc cọc một bên, chàng sẽ dứng chân tay, khó bề hành động. Chàng bèn gắt. Tôi đã dặn bà ở ngoài, không được trở vào. Thiếu phụ khóc nức nở. Nhưng tôi yêu thương con tôi. Văn Bình dỗ dành. Vậy bà nói đi. Ai dặn bà mở cửa? Thiếu phụ đáp. Tôi không biết. Tôi không thể nói được. Đột nhiên, Rosie liếc ra phòng ngoài. Văn Bình biết là cơ hội đã tới. Đáng lẽ, đúng với nguyên tắc nghề nghiệp, chàng phải đột nhập phòng ngủ, mang hai mẹ con đi ngay. Chàng đã dụng ý rền rang kéo dài cuộc bắt cóc. Chàng rền rang để chờ địch ló mặt, vì chàng đoán biết tai sai của Leonid đang mai phục ngoài đường. Chàng lách sang bên. Phía sau một tiếng quát nổi lên. Đứng yên, Văn Bình. Văn Bình không cần nghe hết câu. Khẩu Luger của chàng rơi gọn trong lòng bàn tay, và không cần nhắm, chàng bắn một phát sau lưng. Đồng thời, chàng xoay người 180 độ, đề phòng bất trắc. Tiếng bụp vừa phát ra, qua ống cao su, hãm thanh dài ngoằn. Mọi người đã nghe tiếng thét đau đớn. Chết tôi rồi! Một cây thịt nặng nề ngã vật. Nạn nhân là người Trung Hoa lực lưỡng, nặng chừng 75 kg. Hắn mặc quần áo tàu bằng hàng đen, dẫn dài đế mỏng, hình như viên đạn của Văn Bình xuyên trúng tim. Bà mẹ rú lên thất thanh. Văn Bình biết là bà sắp ngất. Chàng dung nắm tay. Quả đấm của chàng chạm nhẹ cái cầm của Rosie. Chàng không dám đánh mạnh, sợ dở xương quai hàm của nàng. Rosie ngã dùi vào thành giường. Giang Bình ôm xốc nàng lên dài, mở cửa sau thoát ra cầu thang. Xuống đường, Giang Bình đặt Rosie ngồi giữa cửa. Bốn bề tối lờ mờ, chàng nghe tiếng động cơ xe hơi, chắc hẳn xe của bọn Lê Onyx. Giang Bình men từng bước ngắn dưới mái hiên, chàng không muốn biến thành cái bia cho người tập bắn. Từ phía sau xe hơi, Giang Bình rón rén bước ra phía mũi. Mai thài, trong xe chỉ có một người. Giang Bình đến sát, mà hắn không thấy. Hắn còn bận phì phèo xì gà và dãnh tai nghe âm nhạc giật gân. Dầu hắn dặn thật nhỏ điệu nhạc twist, vẫn nổi trồi lên ồn ào. Ai nghe cũng ngứa ngái hai chân, muốn uốn éo một lát cho đỡ ghiền. Giang Bình nhô đầu gọi. Này! Hắn ngoảnh mặt ra, sóng bàn tay của chàng quét ngang nhanh nhẹn và gọn gàng. Phát Artemi trúng giữa mặt, hắn ằn ặc sặc sụa trong dòng máu từ mũi và miệng tuôn ra, rồi nhào xuống đệm xe. Giang Bình chạy lộn về chỗ cũ. Chàng mang Rosie còn thiêm thiếp lại xe hơi, đặt nàng nằm ngay ngắn trên nệm sao, rồi nổ máy ra đường lớn. Xe hơi phóng bon bon trên đại lộ dài thăm thẳm. Giang Bình không quay về khách sạn Ben nữa. Chàng cần tìm chỗ giấu Rosie từ giờ cho đến trưa mai. Chàng đậu xe dọc một dãy nhà ngủ do người Trung Hoa đứng chủ. Loại nhà ngủ bình dân với những căn phòng chật chội mà chủ nhân không bao giờ hỏi giấy tờ của khách trọ. Đã mọc như nấm sau cơn mưa trên đảo. Chàng nắm tóc mai nàng giật mạnh. Nàng ú ớ cựa mình. Thấy chàng, nàng toan thét lên. Giang Bình bịt miệng nàng, kèm theo lời dọa. Rosie, nếu cô kêu cứu, tôi hạ sát liền. Nàng chống tay đứng lên và bước xuống đường. Giang Bình đóng nhẹ cửa xe. Chàng nhắc thiếu nữ lần nữa. Tôi xin hứa sẽ không có hành động nào xấu đối với cô. Sở dĩ cô bị tạm giữ là vì chuyện riêng. Nancy, chị ruột cô, là gián điệp của Cộng sản Nga. Nhà chức trách Anh trên đảo ít có cảm tình với gián điệp này. Hẳn cô đã biết. Vậy tôi yêu cầu cô dâng lệnh tôi. Nội ngày mai, cô sẽ được trả lại tự do. Và bây giờ, chúng ta vào trong này. Nàng ngoan ngoãn theo chàng. Được mấy bước, thấy tấm bảng hiệu neon. Nàng đứng sững, phản đối. Không. Tôi không chịu vào khách sạn. Giang Bình nghiêm mặt. Cô đừng sợ. Tôi đã hứa danh dự với cô. Rosie, giọng vang lên. Làm sao tôi tin được ông? Giang Bình nhún vai. Tin hay không tin là tùy cô. Về phần tôi không thích nói nhiều. Nếu cô từ chối, miễn cưỡng tôi phải xử tệ với mẫu thân cô. Ấy là chưa nói đến hậu quả tai hại mà chị ruột cô có thể hứng chịu. Ông sẽ làm gì? Giản dị lắm, tôi sẽ tặng một phát súng thật ngọt, rồi ném xác xuống biển. Hồng Kông rất tiện cho lối giết người này lắm. Chẳng ai khám phá ra đâu. Nội một giờ sau là đã chui vào bụng cá. Nàng buộc miệng, đầu sát nhân. Văn Bình tủm tỉm cười. Dân, tôi xin nhận là đồ sát nhân. Vậy, đồ sát nhân yêu cầu cô Rosie dòng qua cốp cái xe hơi đậu ở bên trái, rồi vào lữ quán với tôi. Và xin nhớ, cô không được thốt tiếng nào. Mọi việc đều mặc tôi lo liệu. Nàng lẳng lặng bước theo như đang ở trên mây. Bước qua khung cửa gỗ ọp ẹp, Văn Bình ôm lưng nàng một cách âu yếm. Nàng cưỡng lại, nhưng chàng ôm chặt thêm. Rốt cuộc nàng để yên. Văn Bình nhận thấy nàng rùng mình nhẹ. Có lẽ đó là cảm giác sợ hãi, pha lẫn sung sướng của những trinh nữ mới cọ sát lần đầu với bàn tay mơn trớn của đàn ông lão luyện. Văn Bình nháy mắt với gã Tàu đứng tuổi bụng phệ, rau ria sầm soạn, ngồi sau quầy. Chàng búng ngón tay, hất hàm. Còn phòng không? Gã chủ phòng đông đã. Còn ông bà thuê một phòng. Mặt Rosie đỏ như gất chín. Nàng toan đáp, Văn Bình đã lừ mắt.